Tae luad calendam tantare uvan, Jesu gantae lam promnian. Vadom ben lam cia cum niau ta vui ha, Nae tu tae lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến, tôi vui mừng được tái ngộ cùng quý vị với những bài thơ đạo. Ước mong quý vị sau khi nghe xong cũng yêu thích những vần thơ này. Đề lời tụng ca của nhà thơ Tâm Nguyên như sau. Dẫu biết không góp lời ca tụng Chúa, thì danh Ngài vẫn lừng lẫy uy nghiêm. Khắp vũ trụ vang rền lời tán tụng, quyền năng Ngài ôi vĩ đại vô biên. Nhưng không nói một lời ca tụng Chúa, thấy lòng mình sao bất nghĩa vô ơn. Ôi biết bao điều Ngài cho trong cõi thế, nỡ lòng nào lại nín lặng làm tin. Tôi cất tiếng ca nương làn gió nhẹ, nhập lời thơ theo tiếng sóng rì rào. Cõi lòng tôi vang lên niềm hoan lạc, được ca ngợi Ngài hạnh phúc biết bao. Trọn vẹn niềm tin tình yêu Ngài ban cho đẹp quá. Lìa thiên đàng Ngài đến với trần gian, cứu vớt tôi quyết tìm chiên đi lạc, bồng ẩm đem về cho cuộc sống thái an. Quá vui sướng lòng tôi ca ngợi Chúa, như một làn hơi thở đến tự nhiên. Trong tâm tôi biết bao điều muốn nói, dâng lên Ngài muôn tiếng hát ngợi khen. Xin chân thành cảm ơn nhà thơ Tâm Nguyên đã dệt nên những vần thơ thực sự đi vào lòng người, có thể giúp hướng tâm thần lên cùng Chúa yêu thương. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta suy gẫm về đề tài tài sản để lại cho con. Thưa quý vị, trong phúc âm Tân Ước sách Luca đoạn thứ 15 câu 11 đến câu thứ 20, Đức Chúa Giêsu đã phán câu chuyện rằng một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đường, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy ra cơn đói kém, nó mới bị nghèo thiếu, bằng đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta biết bao nhiêu người mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bàn đứng dậy mà về cùng cha mình. Thưa quý vị, qua đoạn đầu của câu chuyện vừa rồi, tôi xin được nêu lên hai câu hỏi để mỗi người trong chúng ta nhờ ơn Chúa soi dẫn, tìm hiểu sự giải đáp xác thực về vai trò của người làm cha và kẻ làm con trong gia đình đối với tài sản. Hai câu hỏi đó là: làm người con ở trong gia đình có nên đòi hỏi chia tài sản của cha mẹ không? Và vai trò người cha của gia đình có nên chia tài sản cho con khi nó đòi hỏi không? Làm con có nên đòi hỏi cha mẹ chia phần tài sản của gia đình chăng? Nên nhớ cho rằng con cái là tài sản thiêng liêng mà Chúa đã ban cho người cha, người mẹ, ăn nằm trong đạo nghĩa vợ chồng, rồi kết quả có thai nhi, sinh con, đẻ cái, truyền đạt nòi giống. Ngày nào con cái còn sống tùy thuộc vào sự nuôi dưỡng của cha mẹ, thì ngày ấy người con không có quyền đòi hỏi phân chia của cái. Quyền hạn chia phân tài sản là thuộc về cha mẹ hoàn toàn. Người con đang sống tùy thuộc vào cha mẹ mà đòi hỏi phân chia gia tài là người con bất hiếu, bất lương, và không sớm thì muộn cũng sẽ sa vào vòng pháp luật lao tù. Nếu không thì ít ra cũng sẽ thất bại trên đường đời. Tôi xin đọc tiếp trong câu chuyện từ câu thứ 11 đến câu thứ 16. Một người kia có hai con trai. Người em nói với người cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, thì trong xứ xải có cơn đói kém, nó mới bị nghèo thiếu, bằng đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng để chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo mà ăn cho nó, nhưng chẳng ai cho. Thưa quý vị và các bạn, là con người đã được cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng thành nhân, thì phải có bổn phận tạo cho mình một cuộc sống cho bản thân và góp phần xây dựng xã hội. Làm con mà ý thức được như vậy thì cha mẹ lấy làm hãnh diện và cuộc đời của người con hạnh phúc biết chừng nào. Stephen Covey là người từng được tạp chí Times tuyển chọn là 125 nhân vật ảnh hưởng nhất trên thế giới, là tác giả cuốn sách nổi tiếng Bảy thói quen để thành đạt. Ông viết di chúc để tài sản và sự nghiệp lại cho 9 người con và ra đi vào năm 2012. cả 9 người con đều từ chối, không một ai chịu nhận phần gia tài. Bởi vì họ lý luận rằng họ là những người bình thường và hoàn toàn có thể tự lao động, tự kiếm sống được. Quả thật là giản dị và thực tế trong ý thức của người làm con như vậy. Nhà tỷ phú Warren Buffett làm di chúc để 10% tài sản lại cho con, còn 90% thì làm việc thiện. Tuy nhiên, ba người con, mặc dù không phải vì quá giàu có, nhưng cũng từ chối không nhận và dành luôn phần tài sản đó cho việc từ thiện. Những người con quyết liệt không nhận tài sản thừa kế của cha mẹ chắc chắn không phải là những người không quan trọng tiền bạc của cải, vì hơn ai hết họ đã phải đổ mồ hôi, công sức và trí tuệ cả đời để tạo dựng nên tài sản sự nghiệp. Nhưng họ ý thức được rằng bổn phận làm người và muốn cho cha mẹ họ hãnh diện về cuộc đời và sự nghiệp tự tạo của họ. Cho nên họ không nhận phần chia gia tài của cha mẹ để lại. Thưa quý vị và các bạn, còn làm cha mẹ có nên chủ trương dành để của cải cho con cái của mình kế thừa không? Chúng ta hãy nghe lại một phần trong câu chuyện của sách Phúc Âm Luca đoạn 15, câu 11 đến câu thứ 19. Người em nói với người cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó ăn chơi quan đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của cải rồi, tâm xứ xảy ra cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu. Bằng đi làm mướn cho một người bổn xứ thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho nó, nhưng chẳng ai cho. Thưa quý vị, mai xa con cháu bằng mình hay là hơn mình thì không cần phải làm giàu cho chúng. Nhược bằng chúng kém hơn mình mà mình lại đem thân làm trâu ngựa để làm giàu cho chúng thì chẳng những khổ cái thân mình mà không được việc gì cho chúng, lại còn khiến cho chúng phạm vào bao nhiêu tội ác nữa. Ngày xưa Sơ Quảng đời nhà Hán làm quan về hưu, được vua ban cho nhiều tiền bạc châu báu. Con cháu biết như thế, bàn cãi những người lớn tuổi trong họ hàng đến nói với cụ nên lập nhiều cơ nghiệp, mua ruộng để lại cho con cháu. Cụ Sơ Quảng đáp rằng: Ta tuy già lão, há không nghĩ đến con cháu sao? Hiện nay ta cũng có ít ruộng nương cửa nhà cũ của tiền nhân để lại. Con cháu ta mà chăm sóc chỉ vào đấy thì cũng đủ ăn đủ mặc như người ta rồi. Nếu bây giờ ta làm giàu thêm cho chúng thừa thãi, bây giờ ta chỉ làm cho chúng lười biếng thêm thôi. Người giỏi mà sáng có nhiều của thì càng thêm tội lỗi. Vả chăng của cải mà chứa nhiều thì chỉ làm cho người oán ghét. Ta đã không có gì giáo hóa được cho con cháu thì ta cũng không nên làm cho chúng có nhiều tội lỗi và thiên hạ ai oán chúng cho thêm phiền. Những của cải ta đang có đây là ơn của vua hậu đãi. Ta chỉ muốn anh em bà con họ hàng làng nước cùng hưởng chung cái ơn ấy để trọn tuổi đời. Chẳng đó phải là chuyện đúng hay sao? Người trong họ hàng nghe như vậy, ai nấy đều cảm phục cho cụ Sơ Quảng. Chủ trương của người xưa đối với con cái là lo cho chúng đủ ăn, đủ mặc, giáo hóa cho nên người biết làm ăn, biết lo nghĩ, biết tiến thủ xử sự ở đời và để lại cái đức là tài sản vô hình và vô giá cho con cháu về sau. Người ăn thì của còn, con ăn thì hết. Lo cho con cháu như vậy là chánh đáng đó. Người đời để tài sản nào lại cho con cháu? Nhà tỷ phú Hồng Kông khẳng định rằng, nếu các con tôi giỏi hơn tôi thì chẳng cần phải để nhiều tiền cho chúng, còn nếu chúng kém cỏi thì có nhiều tiền cũng chỉ làm hại cho chúng mà thôi. Thật quả đúng như vậy. Tỷ phú Hồng Kông Du Phan Linh vừa qua đời ở cái tuổi 93, đã để lại di chúc toàn bộ tài sản trị giá 2 tỷ Mỹ Kim cho quỹ hoạt động từ thiện. Du Phan Linh không phải là người đầu tiên đời nay kêu kiệt với con mà hào phóng với xã hội đâu. Người giàu nhất thế giới là Bill Gates đã từng tuyên bố sẽ chỉ lại cho con 0.05% tổng số tài sản kết sù của ông mà thôi. Khi báo chí hỏi tại sao ông làm như vậy thì ông giải thích rằng, con tôi là con người, mà đã là con người thì biết tự kiếm sống, không phải chỉ kiếm sống để phục vụ cho chính bản thân mình, mà còn phải có bổn phận góp phần thúc đẩy trong xã hội. Đã là con người thì phải biết lao động, tại sao tôi phải cho con nhiều tiền bạc? Có một thứ quý hơn giá trị của tiền mà cha mẹ để lại cho con cháu, đó là trách nhiệm. Trước hết là trách nhiệm với chính bản thân mình, nghĩa là tự mình phải chịu trách nhiệm về mình, rồi trách nhiệm với gia đình, với cộng đồng, với xã hội, và ý thức được rằng việc xài tiền không do chính bản thân mình làm ra là không tốt. Có người bảo rằng có hai thứ mà cha mẹ cần trang bị cho con gái là ý thức tự chịu trách nhiệm và năng lực để chịu trách nhiệm. Con người mà biết trách nhiệm và có năng lực để thực hiện trách nhiệm thì khi đi học sẽ thật sự học, cố gắng học, không làm biếng, không copy, không mua điểm, không mua bằng cấp và không học vì cha mẹ. Con người mà ý thức trách nhiệm thì khi đi làm hết mình, làm với kết quả cao, không câu giờ, không thụ động, không làm gian dối. Để lại cho con ý thức trách nhiệm và trang bị cho con năng lực để tự chịu trách nhiệm qua sự giáo dục làm người, giáo dục làm việc và giáo dục làm con Chúa là để lại cho con một sản nghiệp lớn lao rồi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, là cơ đốc nhân, chúng ta phải đầu tư con cái mình trong đường lối của Chúa như David đã làm. Ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu. Hãy giữ điều Đức Chúa Trời muốn con giữ để đi trong đường lối Ngài. Giữ gìn những luật pháp, điều răn, mạng lệnh và sự dạy dỗ của Ngài, hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được sự thành công. Phúc âm Cựu Ước, Các Vua thứ nhất đoạn 2 câu 2 câu 3. Vậy hãy dạy dỗ cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Thưa quý vị và các bạn thân mến, với lòng thành, chúng tôi ước vọng rằng Chúa sẽ giúp đỡ cho quý vị được nhận thức một cách thích đáng về trọng trách đứng đắn của những người làm con đối với bản thân mình, và đừng lạm dụng tài sản của cha mẹ, nhất là không nên đòi chia gia tài của cha mẹ. Và vai trò làm cha mẹ nên trang bị cho con cái tinh thần trách nhiệm và khả năng trách nhiệm cho chính bản thân theo lời Chúa dạy, để sống một cuộc đời phước hạnh trong ân lành của Chúa. Nguyện Chúa thêm sức cho quý vị để có thể sống một cuộc đời làm con, đem lại sự hãnh diện cho cha mẹ và làm cha mẹ hãnh diện cho cuộc sống của con cái mình. Amen.
Con đường gần bên Chúa muôn đời, Chúa ơi cho con
kính lại Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.